được thông báo với hội thánh, và bây giờ chúng ta để thì giờ cùng suy gẫm học lời Chúa với nhau. Xin chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong sách Phúc Âm Mác đoạn thứ 14 câu số 3. Kính mời thánh đồng đứng lên và tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa chép ở đây. Mác đoạn 14 câu số 3. Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany trong nhà Simon là kẻ phùng. Ngài đứng ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã nói về một số những cái chương trình sẽ được diễn ra với hội thánh của chúng con trong những ngày sắp tới, và chúng con dâng trình nó, đặt nó ở tại bàn thờ của Chúa, ở tại ngôi ơn phước của Ngài, và trông cậy nơi chính mình Chúa. Vì chúng con biết rằng nếu Đức Chúa Trời của chúng con không xây cất thì thợ xây luống công, và nếu Ngài không có thức canh thì người canh thức canh luống công. Mọi nỗ lực của chúng con sẽ trở thành kẻ lao nhọc và rồi đựng tiền công mình trong túi lũng. Nhưng với đức tin, chúng con xin dâng cho Chúa và trông cậy nơi chính mình Ngài. Vì vinh hiển Chúa, chúng con tin rằng Ngài sẽ dự phần. Khi Chúa đã soi sáng, hướng dẫn, sắp đặt cho chúng con có những chương trình này, thì xin Chúa làm chủ mọi bề, và xin Chúa hành động, để rồi Chúa ơi, Ngài sẽ đổ phước và quyền của Ngài xuống, khiến cho những chương trình này sẽ là những cơ hội làm cho toàn thể con dân của Chúa được kinh nghiệm, nhận biết Đức Chúa Trời một cách mới mẻ, một cách sâu sắc, cũng như là Chúa ơi, làm cho chúng con càng thêm lên ở trong đời sống đức tin của chúng con nơi Ngài. Và Chúa ơi, chúng con cũng ao ước để có thể phổ biến rao truyền ra cho những người chưa biết Ngài nữa. Xin Chúa cũng ban ơn cho chúng con tận dụng những cơ hội này để làm chứng về Chúa và mời gọi nhiều thân hữu đến để tham dự trong những buổi sinh hoạt đó. Và lại Chúa yêu dấu chúng con trong mùa kỷ niệm sự thương khó của Chúa. Chúng con xin chính Đức Thánh Linh của Ngài dùng lời của Ngài trong thời giờ này để dạy dỗ chúng con và giúp cho chúng con giữ được, Chúa ơi, cái tinh thần của ngày lễ kỷ niệm sự thương khó của Đức Chúa Giêsu Christ, và mừng Chúa phục sinh như thế nào, một cách phải lẽ, một cách đẹp lòng Chúa. Chúng con xin Đức Thánh Linh Ngài soi sáng, dẫn dắt chúng con vào ở trong lẽ thật, và Chúa ơi, khiến cho lời Chúa trở nên quyền năng sống động và như lửa đốt cháy ở trong lòng của chúng con, và cảm thúc chúng con sẵn lòng để chúng con làm theo lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện như danh thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời thánh đồng an toàn. Chúng ta đang ở trong tuần lễ thương khó và phục sinh. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học về một câu chuyện khá quen thuộc mà chúng ta đã được nghe giảng luận rất là nhiều lần. Đó là việc Chúa đã chịu cái sự sức dầu ở tại làng Bethany. Chúng ta đã học nhiều về các nhân vật trong gia đình của Lazaro, là người đã được Chúa khiến cho từ kẻ chết sống lại. Rồi chúng ta thấy rằng cả gia đình rất là vui mừng để dự phần trong cái sự cảm tạ, và cũng ngợi khen Chúa, đãi không chỉ là Chúa nhưng mà còn mời gọi nhiều người đến để chung dự, để rồi họ có thể bày tỏ Chúa cho nhiều người khác. Thì chúng ta thấy rằng trong đó Lazaro là một nhân chứng sống động. Rồi chúng ta cũng đã học để biết Ma-thê, người em gái, thì là một người cũng đã phục vụ ở tại bàn tiệc để đãi đằng tất cả mọi quan khách tham dự trong cái buổi hôm đó. Rồi chúng ta cũng thấy Mary đã có một cái hành động thể hiện lòng yêu thương quá độ của mình khi mà cô đã dâng cho Chúa cái chai dầu cam tòng hương thật rất là quý giá. Mà trị giá khoảng chừng 300 đơ nhê, nó có nghĩa là khoảng từ một năm lương, 20 mấy ngàn đó, nếu mà chúng ta tính theo cái thời giá bây giờ bằng tiền đô đó là 20 mấy ngàn, mà dâng tất cả cái chai dầu cam tòng hương quý báu đó để sức dầu cho Chúa. Chúng ta khá quen thuộc đối với cái câu chuyện này và đã học hỏi rất là nhiều những sự dạy dỗ qua những nhân vật đó. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ chỉ chú ý đến một nhân vật mà thường bị bỏ quên. Thường bị bỏ quên. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ chú ý đến nhân vật này. Và nếu không có nhân vật này á, thì cái sự kiện đó đã không diễn ra được. Hoặc là nó diễn ra ở một chỗ khác, ở một cái cách khác. Nhưng mà chúng ta biết rằng nhờ có nhân vật này mà sự kiện đó đã được thực hiện. để làm vinh hiển danh Chúa. Đó là Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany trong nhà Simon là kẻ phung. Hôm nay chúng ta sẽ đặc biệt chú ý đến nhân vật này, đó là Simon là kẻ phung. Sự kiện này được tổ chức không phải trong nhà của gia đình Lazarus Martha Marie, mà là trong nhà của Simon là một kẻ phung đã được Chúa chữa lành. Một cái phần rất là vắn tắt, nhưng mà chúng ta biết rằng vì Kinh Thánh là một cái quyển sách cô động, cô đặc luôn ấy. Nhưng mà mỗi một chấm một nét trong lời Đức Chúa Trời đều có những cái ý nghĩa rất là sâu xa. Cho nên thì chúng ta cần phải chú ý đến nhân vật này. Ông là một người như thế nào mà ông đã mở cửa nhà của mình? Và không chỉ như vậy mà mọi người á, trong đó có cả những cái người mà có thể nói là những nhà tôn giáo rất là nghiêm khắc, những thầy thông giáo, những người Pharisee mà họ coi như mình có một đời sống thánh thiện, không bao giờ tiếp xúc với bất cứ một điều gì có. Nhưng mà bây giờ họ đã tập trung ở trong nhà của Simon, người bị bệnh phung này. Tại sao lại có những điều đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu. Trước hết thì chúng ta cần lưu ý rằng đó, bệnh phung hay là bệnh phong á, nói cụ thể hơn là bệnh cùi á, là một trong những cái chứng bệnh nan y mà nó có một cái sức lây nhiễm một cách rất là khốc liệt, và là một cái loại bệnh mà vào thời của Kinh Thánh viết ra, vào thời của Chúa Giêsu đó, thì người ta không có phương thuốc nào để chữa trị hết á. Và những cái người mắc phải cái chứng bệnh phung này á, thì không chỉ là nhiễm một cái chứng bệnh kinh khiếp, nhưng mà nó còn là một cái hình ảnh chỉ về một người phạm tội trọng và bị Đức Chúa Trời rủa xả, khiến cho người đó phải chịu lấy những cái hậu quả tàn phá cuộc đời của mình một cách rất là đau đớn, một cách rất là khốc liệt cả về linh hồn lẫn phần thể xác. Ngày hôm nay thì khoa học đã cho chúng ta biết rằng nhà bác học Hansen, ông đã tìm ra được cái nguyên nhân của chứng bệnh phung này. Thì cũng đã có những cái phương thuốc để chữa trị. Nhưng mà vào thời của Chúa thì đó là một chứng bệnh nan y, không có cách gì chữa trị hết. Và chúng ta biết rằng đó, bệnh phung thì nó có hai cái loại, một cái loại nghiêm trọng và một cái loại nó đỡ hơn. Nhưng mà loại nào thì cũng từ chết cho tới chết thôi à. Đặc biệt là trong cái thời xa xưa, chúng ta biết rằng có những cái loại bệnh phung mà phung khô rồi tới phung ướt rồi đó. Phung ướt là nó lở loét đầy toàn thân thể của người đó. Còn bệnh phung khô đó thì không thấy cái lở loét, nhưng mà nó sẽ làm cho những cái người đó trở thành những cái chi thể của họ, trong thân người của họ đó, thì nó bị hủy phá một cách rất là ghê rợn. Và chúng ta biết rằng đó, dù là loại nào đi nữa thì cái lúc ban đầu á, thì nó có một vài cái đốm xuất hiện ở trên da, có thể là trên mặt hay là trên tay chân, trên người gì đó, và nó tiếp tục được lan rộng ra. Và dần dần á, thì nó không chỉ là lan rộng ra bên ngoài, nhưng mà nó ăn rễ sâu vào bên trong cơ thể, nó đi vào trong những cái dây thần kinh, các mạch máu nữa, và nó đem tới một cái sự hủy phá rất là kinh khiếp. Và chúng ta biết rằng đó, khi mà nó lây lan ra rồi ở bên trong nó thì nó mọc rễ lung tung, nó tràn lan ra đó, thì nó khiến cho cái người mắc phải cái chứng bệnh này á, là dần dần họ không chỉ là lở loét, nhưng mà nó làm cho đau nhức từng cái khớp xương, và nó cũng khiến cho cái người này bị hủy phá những cái dây thần kinh, khiến cho họ mất cảm giác. Đến nỗi mà họ có đi, họ đạp miếng chai hay là họ đạp đinh gì đi nữa là họ cũng không biết, họ mất cái cảm giác đó rồi. Máu chảy đầm đìa mà họ không hay. Hoặc là đưa tay vào trong lửa thì mất cảm giác, không có thấy nóng. Cho nên những người này họ bị rơi vào trong một cái tình trạng như vậy. Rồi dần dần đó thì chân mày rồi lông mi rồi tóc nó rụng, rồi móng tay, móng chân rồi nó cũng rụng, mà không chỉ như vậy thôi. Đến một lúc là ngay cả những cái đốt xương tay của họ nó bị rơi rụng luôn. Và bị một cách rất là đau đớn nữa, chứ không phải là chuyện thường. Trước đây thì tôi đã từng có dịp để đi thăm một cái trại phong, trại phung á, ở tại Việt Nam. Và tôi cũng có quen biết đối với một số người, trong đó thì có một cô ở tại Khánh Hòa, tại Nha Trang là cô Trần Thị Liễu á. Trước đây thì mình cũng có hỗ trợ cho cô, vài cá nhân thôi, hỗ trợ cho cô, bởi vì cô vốn là một nữ tu của Công giáo nhưng mà điều chỉnh đức tin trở lại với Kinh Thánh và sinh hoạt với Hội Thánh Tin Lành, nhưng mà cô được kêu gọi một cách đặc biệt để mà đến với những cái người mắc cái chứng bệnh này ở những cái trại phung á, để mà cô làm việc ở tại đó, chăm sóc, giúp đỡ cho những cái người bị phung cùi đó. Và một người khác nữa ở trong Sài Gòn thì đó là cô Hồng Sương. Nếu mà ai mà trong những cái năm đầu của cái phong trào ân tứ thì có thể biết cô này. Cô này là một người bị quỷ ám nặng nề vô cùng. Và cô Hồng Sương khi mà ở dưới cái quyền lực của ma quỷ thì nó muốn giết cô. Nó thúc giục cô nhiều lần. Cô lấy lưỡi lam, cô bỏ vô miệng, cô nhai nuốt. Cả đống lưỡi lam thì cứ nhai nuốt vậy đó. Rồi phải đi bệnh viện cấp cứu không biết là bao nhiêu lần. Nó muốn giết cô ở một cái mức độ kinh khiếp như vậy. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, sau đó thì cô đã được giải cứu bởi Chúa. Và cô khi nhận biết Chúa rồi thì với lòng biết ơn Chúa, cô dâng mình cho Chúa để hầu việc Ngài. Và cô được Chúa kêu gọi để phục vụ ở trong những cái trại phung. Mình chúng ta cũng biết rằng ở như Quy Nhơn không? Ở Quy Nhơn thì có một cái trại phung khá nổi tiếng, và chúng ta cũng nhớ ở tại đó có một nhân vật cũng rất là nổi tiếng nữa, người mà coi như là giàu có cực kỳ, mà ở trên trái đất này chưa có người nào giàu như ông, bởi vì ông sở hữu mặt trăng và ông bán mặt trăng. Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Ông nào? Hàng Mặc Tử, đó là một thi sĩ. Cho nên là ông rao bán mặt trăng mà cũng không ai có tiền mua nữa. Và chúng ta biết ông mắc phải cái chứng bệnh phung này. Cho nên là tôi cũng đã có đến để viếng cái phần mộ của Hàng Mặc Tử, cũng như là viếng cái trại phung ở tại vùng Quy Nhơn đó nữa. Cho nên á, mình đã được nghe diễn tả về những cái sự tàn phá của chứng bệnh này một cách rất là kinh khủng. Chắc có lẽ nhiều khi ở đây có người sẽ thắc mắc, mục sư ơi, bây giờ cái chuyện này ở đây đâu có ai, chúng tôi đâu có người nào bị mắc bệnh phung đâu, mà diễn tả làm chi, nghe ghê quá. Có lẽ là chúng ta nghĩ là như vậy, nhưng mà Kinh Thánh còn cho chúng ta thấy một cái ý nghĩa thuộc linh về những cái người mắc phải cái chứng bệnh này. Và Kinh Thánh đã dùng nhiều chỗ để có thể giúp cho chúng ta nhận biết được cái người phung là như thế nào. Rồi những điều có liên hệ tới người phung, đặc biệt là ở trong sách Lê Vi Ký, đoạn 13 và đoạn thứ 14. Bây giờ chúng ta hãy xem để có thể thấy một vài cái ý nghĩa đặc biệt của cái bệnh phung này trong cái phương diện thuộc linh. Nó làm hình bóng cụ thể về tội lỗi đã đem tới cái sự hủy phá ở trên đời sống con người là như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy xem Lê Vi Ký đoạn thứ 13, tôi đọc câu số 3. Thầy tế lễ sẽ khám vít ở trên da thân người, nếu lông vít đó đã trở thành trắng và nếu vít hủng xuống sâu hơn da thân mình, ấy là một vết phung. Thầy tế lễ khám rồi sẽ định người này là ô uế. Bây giờ chúng ta thấy là nó có những cái vết lõm, những cái vết lõm. Thì khi nó có những cái vết hủng hay là những cái vết lõm như vậy đó, thì đây là một trong những cái dấu hiệu của một người đã nhiễm phải và mắc chứng bệnh phung. Cho nên sẽ kể cái người đó bệnh phung và ô uế. Thì cái điều này nó nói lên cho chúng ta biết rằng đó, vì những cái loại vi trùng hăng sen, không phải vi trùng hăng sen, nhưng mà loại vi trùng của cái chứng bệnh này đó, nó nhiễm vào bên trong máu của cái người đó. Và cho nên những cái biểu hiện ở bên ngoài trong thân thể bị lở loét hay là bị rơi rụng gì đó, thì những cái đó thì nó cho thấy có một cái gốc rễ sâu xa nó nằm ở bên trong. Và cái điều này nó nói lên cho chúng ta biết rằng tội lỗi thì nó cũng giống như vậy. Chúng ta không ai ở đây mắc phải cái chứng bệnh phong đó hết. Nhưng mà có một cái chứng bệnh phong thuộc linh mà ai trong chúng ta cũng phải chịu, đó là tội lỗi. Và chúng ta biết rằng tội lỗi nó bắt nguồn sâu xa ở trong chúng ta, nó có một cái gốc rễ mà chúng ta gọi là nguyên tội. Và nó chỉ biểu hiện ra bằng hành vi của chúng ta đó, thì cái đó là kỷ tội thôi. Những cái dấu hiệu qua hành vi ở bên ngoài thể hiện thì thật ra nó bắt nguồn từ một cái gốc rễ sâu xa bên trong là nguyên tội. Bản chất của con người là tội lỗi, không có nhân chi sơ tính bổn thiện. Nhân chi sơ là tính bổn ác. Cho nên chúng ta là tội nhân không phải vì chúng ta phạm tội đâu quý bà anh chị em, mà chúng ta phạm tội vì chúng ta là tội nhân. Chúng ta là cây ớt thì nó sinh ra trái ớt thôi. Phải nhớ là như vậy. Cho nên trái ớt nó là bông trái, trong khi cái gốc rễ, cái thân, cái sự sống đích thực của cái cây đó là cây ớt, thì nó sản sinh ra trái ớt. Mình có cắt, mình có tỉa cây ớt, bỏ trái gì đi nữa, nhìn thấy nó không có cái trái xấu gì ha, cái trái cay gì đó, độc gì đó, nhưng mà cái thân của nó, cái sự sống của cái cây đó, trong bản chất nó là cây ớt. Cho nên đời sống của chúng ta cũng giống như vậy. Cho nên đừng bao giờ chúng ta chỉ lo tìm cách để dùng tôn giáo, dùng triết lý, dùng những cái nỗ lực ý chí của con người để mà chúng ta muốn thay đổi cái nếp sống của chúng ta trong hành vi của mình. Không ai trong chúng ta có thể làm được điều đó, mà phải thay đổi tận gốc rễ cái bản chất của con người. Có một người kia đi đến tiệm đồng hồ, đưa cái đồng hồ của mình ra nhờ ông thợ sửa giùm nó, cái đồng hồ tôi nó bị hư rồi. Nhờ ông sửa giùm, nó không chạy được. Thì ông nói, được rồi, để tôi mở cái máy ra. Trong khi ông chuẩn bị mở cái máy, nó không, ông chỉ cần chỉnh sửa cái kim thôi. Cái kim nó không chạy, ông không cần phải mở máy ra làm chi. Thì nếu mà ông thợ đồng hồ, ông chỉ chỉnh có cái kim ở ngoài không, thì có giải quyết được vấn đề không? Chúng ta biết rằng thật ra là cái bộ máy bên trong nó hư. Cho nên đây là điểm mà chúng ta phải thấy rằng đó, con người của chúng ta mang cái bản chất là tội lỗi. Và từ nơi đó thì nó thể hiện qua hành vi của chúng ta, từ tư tưởng, lời nói, việc làm, thái độ, cư xử gì đó của chúng ta ở bên ngoài đó, thì nó bắt nguồn từ cái tội lỗi phía bên trong của chúng ta. Và chúng ta hãy xem ở trong cũng đoạn 13 này câu 7 và câu số 8 nói: nhưng nếu sau khi người đã đến trước mặt thầy tế lễ để được định là tinh sạch, một lỡ còn phát lại trên da thì người phải đến thầy tế lễ một lần thứ nhì. Thầy tế lễ sẽ khám cho, nếu một lỡ đã ăn lan trên da thì phải định người là ô uế, ấy là bệnh phung vậy. Điểm thứ nhì đó là bệnh này nó làm cho lây lan ra, ban đầu là một đốm nhỏ, vài đốm nhỏ gì đó, mà dần dần nó sẽ lan ra toàn thể cơ thể của cái người đó, rồi gây tới cái sự tàn phá, mà không chỉ ở bên ngoài mình được nhìn thấy mà nó còn đi vào phía bên trong nữa. Ngày hôm nay tôi thấy có nhiều người mê một cái loạt phim của Mỹ, nghe nói là sắp tới đây nó cũng sẽ ra thêm nhiều cái tập khác nữa, đó là Walking Dead. Hả? Người chết mà di chuyển á, mấy người đó nó bị nhiễm một cái loại virus gì đó, không? Cho nên nó là sống nhưng mà là chết, những xác chết còn sống. Và người mắc chứng bệnh phung giống y như vậy. Và ở đây nó còn nói cho chúng ta biết rằng nó sẽ lây lan ra. Nghĩa là tội lỗi thì nó là tội sanh ra tội, tội chồng thêm tội. Vô số tội. Chúng ta hãy nhìn xem, nhiều khi nó chỉ ban đầu là một cái việc rất là nhỏ thôi. Giống như ông vua David ấy, trong một cái lúc mà ông lười biếng thôi, trong khi là đạo quân của ông đi ra trận, thì lúc bấy giờ vua David đi lên trên nóc đền vua, có nghĩa là trên sân thượng của đền vua đó, thì ông lười biếng, ông không chịu quan tâm, ông không có chịu đi ra đánh trận, phải không? Ở nhà an nhàn. Rồi trong cái lúc mà dễ ngươi, không có giữ mình đó, thì dạo ở trên sân thượng của đền vua, ông mới nhìn thấy người nữ đang tắm, đó là Bathsheba. Và chúng ta thấy rằng ông nhìn cái rồi bắt đầu lòng tham dục nổi lên. Cho nên ban đầu chỉ là một cái đốm nhỏ của sự lười biếng thôi, nhàn cư, thì nó dẫn tới đó, chúng ta biết rồi đó ha, là vi bất thiện. Cho nên là cái đó nó dẫn tới cái gì? Nó dẫn tới một sự cưỡng dâm, nó dẫn tới một cái việc là chiếm đoạt vợ của người khác, rồi có thai ngoài ý muốn, vẫn tiếp tục nữa, nó lan rộng ra thành sự dối trá, và nó nghiêm trọng hơn là giết người luôn, giết luôn cả Uri là vợ của Bathsheba. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là một cái nhỏ nhưng mà nó lan rộng ra. Chúng ta phải cẩn thận ở trong đời sống của mình, và chúng ta biết rằng những cái nhỏ giống như con vi trùng của chứng bệnh phong á, nó gây tàn phá ghê gớm lắm, và nó sanh sôi nảy nở ra ở trong cơ thể của người đó. Thì tội lỗi nó cũng giống y như vậy. Và chúng ta phải cẩn thận, đừng có để mình một chút gì đó, một chút buông thả trong buổi hẹn hò có thể dẫn tới có thai ngoài ý muốn. Hay là bây giờ không, cái này mình vui với bạn hữu thôi mà, uống chút chút, ít ly thôi, thì nó sẽ dẫn tới gì? Nhiều người có kinh nghiệm ghê ha, tức là dẫn tới y lít luôn. Cái này là hút chơi thôi mà, hút chơi cho nó biết mùi với là biết cảm giác biệt của ma túy coi nó làm sao, phải không? Hút chơi thôi, riết thành ra lậm rồi nghiện rồi hút thiệt chứ không còn là chơi nữa. Có biết bao nhiêu những cái nhỏ mà chúng ta không có cẩn thận nó sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ đó. Đi Las Vegas thì nghe nói ở trên đó nó có nhiều cái show rất là đặc biệt. Không có muốn đi vô bài hay là gì hết trơn ở chỗ đó. Nhưng mà không sao, cứ nhiều người rủ vô, kéo vài cái chơi thôi chứ đâu có gì đâu. Kéo máy đó, kéo chơi thôi. Nhưng mà dính vô một cái rồi á, nó nghiện rồi nào không hay. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận. Vì tội lỗi nó có thể chớm nở, tưởng chừng như nhỏ, nhưng mà nếu chúng ta dễ ngươi, nó sẽ lây lan ra, nó gia tăng ở trong đời sống của chúng ta. Đoạn 13 chúng ta hãy xem câu 44 cho đến 46 thì nói với chúng ta như thế nào về một cái đặc tính nữa của chứng bệnh phung này trong ý nghĩa thuộc linh của nó. 44 cho đến 46. Người này bị phung, thầy tế lễ sẽ định người là ô uế, vít người ở nơi đầu, vả người đã bị vít phung rồi phải xé quần áo đầu trần che râu lại và la rằng ô uế ô uế. Trọn lúc lúc nào người có vít thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân. Ở đây nó cho chúng ta thấy rằng đó là cái người này nó khiến cho cái vít phung nó lây lan ra trên đồ vật chung quanh và trên những người chung quanh nữa. Và vào thời đó đó thì người ta nói rằng đó những người phung này á phải bị cách ly ra khỏi cộng đồng, và cái người phung này á phải làm cho người khác người ta nhận biết mình từ xa, thậm chí là trong những ngày đứng gió đó thì phải định một cái khoảng cách, cái người đó phải cách xa người khác là bao nhiêu đó. Mà nếu trong những ngày mà có gió lớn là còn phải cách xa nhiều hơn nữa, là bởi vì gió thổi qua thổi lại rồi nó bay cái là lây ô uế ra. Rồi bây giờ nếu cái người đó ngồi trên cái ghế nào, ghế đó là nó cũng bị nhiễm sự ô uế. Rồi bây giờ ở trong cái nhà nào, cái nhà đó bị ô uế. Cho nên rồi chúng ta sẽ dẫn tới câu chuyện của Simon để chúng ta thấy rằng ủa làm sao mà nhà của Simon mà bây giờ Chúa Giêsu cũng đến rồi, ngay cả những cái người mà họ tối kỵ với những cái chuyện mà có thể tiếp xúc với những cái gì của người phung á mà họ cũng có mặt ở đó. Và chúng ta biết rõ một điều đó là bởi vì người phung này đã được Chúa chữa lành thì mới dẫn tới cái việc đó thôi. Nhưng mà ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó là bệnh phung nó lây lan ra, nó truyền nhiễm. Cho nên đó cũng là điểm mà chúng ta thấy rằng đó là tội lỗi thì nó cũng truyền nhiễm như vậy. Tôi thấy có nhiều khi có người nói tôi mắc cái chứng bệnh này, cái nói với người khác là để mong người đó quan tâm tới mình, để mà chia sẻ cho mình hay là cầu nguyện cho mình khỏi bệnh. Nhưng mà lúc nói ra cái tôi cũng bệnh nữa, cũng giống anh, cũng giống chị, mà nó kinh khủng hơn này kia nọ, cái bắt đầu kể bệnh của mình. Rồi cái người thứ ba nói đúng rồi đó, tôi cũng bệnh. Cái bắt đầu bệnh nó lây lan. Rồi chưa kể là chúng ta nói cái bệnh nói hành đó. Nói hành đó thì giống như là nó truyền nhiễm ghê gớm lắm á. Mà nó đi nhanh vô cùng, cái con vi trùng nói hành đó. Anh, chị có nghe chuyện gì không? Sao? Anh A đó này nói riêng cho chị thôi nha. Đừng có tiết lộ, đừng có nói lại cho người khác nha. Được, chuyện gì? Mà nói rồi chúng ta biết rằng hôm sau đó là báo đăng luôn. Cho nên là chúng ta có thể thấy rằng nó truyền nhiễm kinh khủng. Chúng ta hãy nhìn xem David hồi nãy chúng ta có minh họa đó, thì chúng ta có thể thấy rằng đó, khi mà ông phạm tội như vậy rồi đó, thì sao? Nó gây nên những cái sức tàn phá mà chính bản thân của ông không những phải chịu thôi, mà chúng ta thấy cái hậu quả nó còn lây lan ra cho đến gia đình của mình nữa. Nồi da sáo thịt, rồi cái sự gian dâm mà ông đã gieo nó ra đó, thì cuối cùng ông phải gặt lấy nó, và hậu tự của ông phải chịu lấy những cái đó nữa. Cho nên chúng ta có thể nhận thấy rằng nó tội lỗi là nó truyền nhiễm. Nên đây là điều mà chúng ta phải xin Chúa giúp cho mình để nhận thấy được, và xin Chúa giải cứu chúng ta. Trong câu 46 mà chúng ta vừa đọc đó, thì ở đây nói rằng trọn lúc nào người có vít thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân. Cho nên đó, là cái người mắc phải chứng bệnh phung này là bị đuổi ra khỏi cộng đồng, không có được tiếp xúc với cộng đồng, bị cách ly. À, là bị cách ly. Và cái điều đó là cần thiết. Cho nên đó là đối với gia đình thân yêu của mình, người đó cũng không còn có thể tiếp xúc được. Bạn hữu không thể tiếp xúc được. Và với những người lành là không thể nào tiếp xúc được. Mà không chỉ như vậy, mà còn phải bị đuổi ra khỏi cái làng hay là cái thành phố đó nữa. Không có được ở đó chung đụng, mà phải đi vô rừng, đi đâu á, xa lánh để mà ở, chứ còn không có được ở gần cộng đồng. Và không được phép để mà đi đến đền thờ gì hết á. Cho nên một cái người mắc phải cái chứng bệnh phung tội lỗi là bị cách ly, bị tách biệt ra khỏi Đức Chúa Trời, mà cũng bị tách biệt ra khỏi cộng đồng nữa. Chúng ta hãy nhìn xem có những con người phạm tội, và khi họ phạm tội rồi gia đình cũng chán chê, gia đình cũng khuyên riết là nó cũng mệt quá, phá tán, phá gia, chi tử, rồi gì tùm lum đó. Cho nên là chúng ta biết rằng là ai thấy cũng sợ, ai nấy cũng né. Cho nên là tội lỗi nó sẽ dẫn đến những cái điều nó lây lan ra giống như vậy, vì nó có tính truyền nhiễm. Rồi bây giờ chúng ta thấy bởi đó mà người này phải bị cách ly. Mà những cái người mà phạm tội quá nặng đó thì chúng ta thấy rằng đó là cách ly bằng cách nhốt vô trong những cái trại gì đó, đúng không? Mấy cái tù á, phải cách ly ra. À, nặng hơn nữa là chúng ta thấy còn bị cách ly ra khỏi sự sống luôn. Xử tử hình. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là những điều nó xảy ra đối với một cái người bệnh phung. Cho nên nó tàn phá đời sống của người đó một cách ghê gớm, cả linh hồn, cả tinh thần lẫn thể xác của người đó nữa. Và một điểm mà sau cùng chúng ta hãy xem ở trong câu số 52 của đoạn 13 này nói: vậy người phải đốt quần áo, canh hay chỉ bằng lông chiên hoặc bằng gai, hoặc các món chi làm bằng da ở trên đó mà đã bị vít, vì là một bệnh phung ăn ruồng, phải thiêu đi. Bây giờ tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái người đó, tiếp xúc với người đó, thì nó phải bị thiêu trong lửa. Cho nên cái số phận sau cùng của một cái người phạm tội là ở trong hồ lửa. Cho nên ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy là đó là cái hậu quả đau đớn cuối cùng. Như ở trong Thi Thiên thứ 9 câu số 17 nói rằng kẻ ác bị xô xuống âm phủ, và những kẻ quên Đức Chúa Trời của mình cũng như vậy. Số phận của những người đó là trong lửa của âm phủ, trong lửa của hỏa ngục đời đời. Cho nên đây là điểm mà chúng ta thấy rõ ràng một cái người phung làm hình ảnh được diễn đạt về tội lỗi, nó gây một cái sức hủy phá ở trong đời sống của con người là thế nào. Và chúng ta có thể thấy rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên con người là đẹp đẽ lắm, bởi vì dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Nhưng mà tội lỗi nó làm cho con người bị biến dạng, giống như cái bệnh phung đó, nó làm cho một cái người lành lặn có thể là một cái người đẹp đẽ ban đầu, nhưng mà khi nhiễm nó rồi thì nó hủy phá người đó, trở thành walking dead thôi. Cho nên chúng ta có thể thấy là người đó sống nhưng mà như là chết rồi vậy. Và có lẽ chúng ta nghĩ chắc cái này thì tôi đâu đến nỗi vậy, đời sống tôi không đến nỗi mục sư diễn tả nghe thấy ghê, chứ đâu có phải tôi cũng chưa đến mức vậy đâu. Có một cái anh chàng kia, đứa con trong gia đình mà người ta gọi là phá gia chi tử. Thì lần ông bố, ông mới nói: mày á, sao mà cái tội gì mày cũng làm hết trơn vậy? Tứ đổ tường là mày có hết. Quý bà chị em biết tứ đổ tường không? Tứ đổ tường là cái gì ta? Tứ là bốn, phải không? Đổ là cái vách nha. Tường là cái tường lũy á. Cho nên cái điều đó nó có nghĩa là gì? bốn điều mà nó có thể giam người đó vào trong ngục. Nhưng mà chúng ta biết là người ta cũng diễn ý cái chữ tứ đổ tường đó là bốn cái mà nó phá sập nhà lên, phá sập tường luôn đó. Nói theo đổ tường mà theo cái kiểu mà mình giải thích theo nghĩa đen đó. Thì khi nói vậy đó thì cái anh chàng phá gia chi tử này nói, ba nói quan cho con quá, con đâu có tứ đổ tường, con có phân nửa à. Nó phân nửa sao mày? Nói, chúng ta biết tứ đổ tường là gì? Hả? Là gì? Thứ nhất là rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút chích. Cho nên nó mới nói là con thì con có phân nửa à. Rượu chè thì con chỉ ghiền rượu chứ con đâu có ăn chè đâu, không có ghiền chè. Rồi cờ bạc con không có đánh cờ, chỉ có mê đánh bạc thôi à, bài bạc thôi à. Trai gái thì con chỉ chơi gái chứ con không chơi trai. Và bây giờ hút chích rồi, giờ con bỏ từ lâu rồi, giờ không có hút nữa, chích không à. Tứ đổ tường có phần nữa à. Nên chúng ta nhiều khi cũng phải tra xét lại đời sống của mình coi. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng đó là đời sống của chúng ta từ bên trong bản chất của mình mà nó rất là xấu xa như vậy. Và chúng ta có thể thấy rằng điều này nó diễn ra mà Kinh Thánh ghi lại chúng ta một số những cái trường hợp. Thí dụ như là ở trong sách Dân Số Ký đoạn thứ 12 nói đến Miriam, một cái người là trưởng múa của cả dân Israel đó. Cho nên trong hội thánh chúng ta ban múa được gọi là ban múa Miriam. Và cô là chị của Môi-se, là cái người lãnh đạo ở trên dân Israel mà Chúa dùng để giải cứu họ ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập để đưa họ đến đất hứa đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Miriam là một nữ nhân vật rất là quan trọng. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng khi mà cô chống nghịch lại đối với cái quyền lãnh đạo của Môi-se, là một cái quyền lãnh đạo được ủy thác bởi chính Đức Chúa Trời, là cái quyền lãnh đạo đại diện. Và khi bất phục đối với Môi-se, rồi chỉ trích Môi-se về nhiều điều trong đời sống riêng của ông, trong đời sống hôn nhân của ông, thì Đức Chúa Trời đã quở trách và sửa phạt Miriam một cách rất là nghiêm khắc. Ngài làm cho phun nổi đầy trên người của Miriam hết. Phải cho đến khi mà được Môi-se cầu nguyện thì Đức Chúa Trời lúc đó mới chữa lành cho Miriam. Một người được coi như là một người thánh à, một người làm công việc thánh đó, nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, không cẩn thận thì vẫn có thể bị sự xử phạt hay là bị sự rủa xả, mắc phải cái chứng bệnh phun. Rồi Kinh Thánh cũng ghi lại cho chúng ta trường hợp của Na-a-man, vốn là quan tổng binh của nước Syri. Ông là cái người đứng hàng thứ nhì sau ông vua của Syri thôi. Và có thể nói ông là một cái vị nguyên soái của cả đạo quân của Syri á, và là một người giàu có, là một người rất là tốt đẹp, vì cái chữ Na-a-man đó nó mang một cái ý nghĩa là một người khả ái, một người dễ chịu, một người vui vẻ. Nhưng mà rồi á, ông chỉ có một cái nan đề, đó là ông mắc phải cái chứng bệnh phung. Và chúng ta thấy rằng có một nô lệ người Do Thái bị người Syri bắt và đem cô vào phục dịch cho vợ của Na-a-man này. Thì khi thấy chủ của mình ở trong cái cảnh khốn khổ như vậy đó, thì mới nói là ở trong xứ Israel tại thành Samari có một tiên tri của Đức Chúa Trời, có một người của Đức Chúa Trời có quyền để có thể chữa lành cho ông. Và khi nghe biết điều này đó thì ông đã chạy thuốc chữa, mà vào cái thời xa xưa đó làm gì có thuốc chữa, tiền mất tật mang thôi. Nhưng mà nghe nói như vậy đó thì ông mới xin với vua của mình để có một cái lệnh, cái thư giới thiệu vậy đó. Rồi á, là ông đem theo nào là vàng bạc rồi áo sống đồ này kia nọ, mới đi qua gặp vua của Israel, mới trình cái bức thư của vua Syri để được giúp đỡ để chữa lành. Thì ông vua Israel khi mà đọc thấy cái thư này đó thì ông xé quần áo của mình, ông nói cái này người Syri gài bẫy mình đây, tôi là ai, tôi đâu phải Đức Chúa Trời đâu mà chữa bệnh phun cho cái người này được. Như vậy là đang gài bẫy để mà sẽ đem quân tấn công, nếu mà không có đáp ứng được thì đem quân tấn công Israel. Nhưng mà sau đó thì mới được ở trong quần thần nó mới nhắc là không, cái này là ở trong xứ nó có tiên tri Elise, cho nên mới hướng dẫn. Và ông này ông mới đi đến với tiên tri Elise, và khi đến như vậy thì là môn đệ của ông đi ra để tiếp xúc trước, Và khi tiếp xúc rồi đó thì trình lại cho Elise mới nói rằng bây giờ ông phải xuống sông Giô-đanh tắm 7 lần. Và điều này gây phẫn nộ đối với Na-aman. Ta là quan tổng binh của Syria, ta đến đây tưởng là giống như ông vua Israel cũng phải tiếp đón như thế nào chứ. Còn cái này là chỉ nhờ tôi tớ của mình ra để nói mình mà làm gì, đi tắm với sông Giô-đanh. Ở xứ Syria có hai con sông rất là trong sạch trong lành, bộ không có sông cho ta tắm sao phải tắm sông vẩn đục này. Người ta tức giận lên. Nhưng mà rồi ở trong số những người hậu vệ của ông đó thì mới nói rằng: dạ thưa chủ, thưa tướng soái, nếu mà người của Đức Chúa Trời yêu cầu ông làm một cái việc khó hơn, mình cũng phải làm nữa để mình được sửa chữa lành. Huống hồ gì chỉ là đi xuống dưới nước sông Giô-đanh tắm 7 lần, đâu có gì đâu khó, tại sao mình không làm? Thì ông thấy có lý, phải chứ. Cho nên ông xuống tắm với sông Giô-đanh 7 lần, lên da như là da của trẻ thơ luôn. Cho nên chúng ta thấy rằng được chữa lành bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời và bởi vâng theo lời của Đức Chúa Trời mà người này đã được giải cứu ra khỏi cái chứng bệnh phùng. Và chúng ta biết ông đã tin Chúa luôn. Ông đã tin Chúa luôn. Rồi ông mới trở về, cho ông muốn đem lễ vật đó dâng cho Elise. Elise đó không muốn nhận gì hết đó. Không muốn nhận. Rồi ông mới trở về. Nhưng mà Gehazi là một tiên tri môn đệ của Elise mới tiếc, thấy vậy tiếc quá, sao không nhận cái này kia, cho nên mới chạy theo cái phái đoàn của Na-aman rồi đến bên mạo danh của thầy của mình là Elise, nói là có hai môn đệ ở xa tới nghèo khó lắm, cho nên là ông có thể giúp cho này kia nọ. Thì ông Na-aman sẵn sàng giúp liền, giúp bạc rồi giúp quần áo đồ này kia. Rồi ông Gehazi ông đem về ông giấu, lợi dụng danh Chúa để mà trục lợi cho cá nhân của mình, tưởng là Đức Chúa Trời không biết, nhưng mà Đức Chúa Trời cho người của Đức Chúa Trời là Elise biết cái điều này. Và chúng ta đã biết được câu chuyện sau đó rồi, sự sửa phạt đối với Gehazi là tất cả những cái chứng bệnh phung mà của Na-aman bây giờ nó chuyển qua Gehazi, và ông mắc cái chứng bệnh phung đó mà cho cả hậu tự luôn, bởi vì nói sẽ khiến cho ông và gia đình mắc cái chứng bệnh này cho đến đời đời. Cho nên bây giờ chúng ta có thể thấy rằng đó là một cái câu chuyện được kể lại. Cho nên có thể là một cái người rất là lịch sự, rất là đẹp đẽ, nhưng mà một khi mà đã bị mắc cái chứng bệnh phung này là nó hủy phá, trở thành walking dead. Thì ra khỏi những cái đau khổ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tin cậy nơi Ngài. Đối với Chúa không có bệnh nan y, đối với Chúa không có nan đề. Chúng ta hay nói là trình dân nan đề của chúng ta cho Chúa, của con không có nan đề gì đối với Chúa cả. Nó chỉ là cơ hội cho Chúa thôi. Chúng ta có thể nói con xin trình dâng cái vấn đề của người khác cho Chúa, hay là vấn đề của con vậy là được, chứ đừng có nói nan đề. Chúa đâu có bị nan đề gì đâu, đưa chứ là ngày toát mồ hôi chắc cái vụ này có một khó nha, nan y à, nan đề đó. Không có. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tin cậy ở nơi Chúa, và hãy tiếp xúc với chính mình Ngài, hãy đến để được Chúa chạm đến chúng ta. Nó là cái chạm của sự biến đổi. Và nếu Chúa kêu gọi chúng ta phải làm một điều đó đơn giản, nhiều khi chỉ là thể hiện đức tin của chúng ta để tin Chúa, chúng ta được cả thiên đàng, chúng ta được giải cứu khỏi hỏa ngục và đi bước vào thiên đàng, chỉ cần bước vài bước lên phía đây bày tỏ đức tin của mình thôi. Nhiều người nói chuyện này tưởng là phải làm gì khó khăn, sao thấy có vẻ đơn giản quá. Và bộ ở trong chỗ của chúng tôi, trong cái tôn giáo của chúng tôi, cái niềm tin của chúng tôi không có những cái chuyện đó, sao mà phải đi tới đây làm cái chuyện như vậy. Chẳng khác nào cái ông quan tổng binh Syria thôi. Và tôi ở đây tôi cũng nhắc nhở một số người, nếu mà chúng ta đã bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa bằng lời, thì còn phải có một cái bước vâng lời Chúa là phải chịu báp têm. Nếu mà chỉ nghe lời của Chúa nói rằng hãy đi tới sông Giô-đanh tắm gì đó rồi đi về mà không chịu tắm thì sao, thì không bao giờ được chữa lành. Cho nên hãy vâng phục Chúa để chúng ta nhận được những cái điều tốt nhất từ nơi chính mình Ngài, mà không vâng lời là không nhận được cái gì đó. Cho nên nguyện Chúa giúp cho chúng ta qua bài học này. Và bây giờ chúng ta thấy đến cái phần cuối cùng ấy, là người này đã được Chúa chữa lành hay là đã được Ngài cứu rỗi. Thì á, Chúa chạm đến, thì cái sự chạm đến này là Ngài cất cái bệnh tật ra khỏi chúng ta. Ngài cất tội lỗi ra khỏi chúng ta, Ngài gánh thay cho chúng ta tất cả những điều đó, và Ngài đã trả giá cho nó rồi, để đổi lấy cho chúng ta một sự giải cứu, hay là sự cứu rỗi, là sự sống. Cho nên nó là một sự hoán đổi. Cái chạm này là một sự hoán đổi, mà không có cái chạm này thì không có sự hoán đổi. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cho chúng ta thấy được. Chúng ta trở lại nói nhanh hơn, ở trong Lê Vi Ký đoạn thứ 14. Cũng giống như khi Chúa Giê-xu chữa lành cho những người này đó, thì Ngài đã vâng theo lời của luật pháp, đặc biệt là Lê Vi Ký đoạn 13-14 này nè, để nói với cái người phun được chữa lành là phải đi đến nói với thầy tế lễ và được thầy tế lễ khám cho và xác nhận người này đã được chữa lành khỏi bệnh phung, thì mới được trở lại với cộng đồng, mới được trở lại trong đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và khi đến với thầy tế lễ đó, thì đã xác nhận cái người này được chữa lành rồi đó, thì phải làm cái gì? Lê Vi Ký đoạn 14 từ câu 1 đến câu 8 ghi lại, chúng ta tôi nói vắn tắt, muốn bạn chị em về xem kỹ lại hơn. Thì lúc bấy giờ đó, thầy tế lễ sẽ dùng một vài cái loại cây gỗ, trong đó thì có hai con chim còn sống, và trong đó đó thì đem một cái chậu nước ra, bắt một con chim, cắt cổ nó, làm cho máu nó đổ ra, rồi lấy cái con chim còn sống á, hai cái cánh của nó nhúng vào ở trong máu, rồi mới lấy cái chùm kinh giới nhúng vào trong cái huyết con chim mà nó đổ ra, nó phải chảy ở trong cái chậu có nước, rồi mới rẫy lên ở trên cái người bệnh phung được chữa lành đó 7 lần. Rồi sau đó thì cái con chim mà nó đã được giống như là lấy máu con chim chết á, thấm vào trong nó rồi sẽ đem ra bên ngoài thả nó cho nó bay. Tất cả những điều này có một cái ý nghĩa rất là quan trọng cho chúng ta. Chúa Giê-xu Ngài đã đến trong trần gian này trong một cái chậu tầm thường, nhưng mà trong đó chứa nước là hình bóng về sự sống. Nhưng mà đó là thần tánh thiên thượng của Ngài đã đến trong thân thể của con người, đó là cái sự nhục hóa của Chúa. Nhục có nghĩa là cơ thể đó. Ngôi lời đã trở nên xác thịt. Ngôi lời là Đức Chúa Trời nhưng mà đã trở nên xác thịt. Trong một con người rất là tầm thường, như cái chậu bình thường thôi, nhưng mà trong đó có nước của sự sống. Và chúng ta thấy rằng bây giờ có sự đổ huyết ra. Nhờ cái sự đổ huyết nó mới xử lý, giải quyết được cái vấn đề tội lỗi ở trong đời sống của con người. Và không chỉ là đổ huyết mà còn phải chết, vì đây không phải là trích huyết con chim mà là giết nó luôn. Huyết nó phải đổ ra. Cho nên Chúa Giê-xu Ngài đã phải đổ huyết và Ngài đã phải chịu chết cho tội lỗi của chúng ta. Đó là một cái giá đắt mà chính Ngài đã trả, Đức Chúa Trời đã trả, để có thể cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi, để giải phóng chúng ta ra khỏi ngõ ngục đời đời, để ban cho chúng ta nước thiên đàng vinh hiển đời đời của Ngài. Và chúng ta thấy rằng đó, sau đó là gì nữa? Là cái con chim còn sống á, bây giờ nó được thả bay lên. Nó chỉ về cái sự phục sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ. Và nó bay lên trên trời là sự thăng thiên. Và bây giờ tất cả những cái gì mà cái người này đã tham dự vào ở trong cái nghi thức đó, nó nói lên cái niềm tin của mình. Mà tất cả những cái nghi thức kia nó làm hình bóng về Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã chịu thương khó vì chúng ta, Ngài cũng đã sống lại trong sự vinh hiển để ban sự sống mới cho chúng ta, và Ngài đã thăng thiên trở về ở nơi Đức Chúa Trời. Cho nên tất cả những cái điều này là niềm tin của chúng ta. Cho nên trong mùa thương khó và phục sinh, chúng ta hãy suy nghĩ về điều này. Và trở lại với Simon, sau khi được chữa lành rồi thì ông làm gì? Cái phần tiếp theo ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 14 này đó thì ghi lại cho chúng ta rằng đó, sau đó còn khi giết sinh tế rồi thì lấy huyết mới bôi ở trên lỗ tai phải của cái người phun được chữa lành đó, ở trên ngón tay cái bên phải và cái ngón chân cái ở bên phải. Sau đó lấy dầu, sau sự bôi huyết đó rồi đó thì mới lấy dầu để mà xức lên trên những cái chỗ đó và đổ dầu trên cái người này. Nó làm hình bóng về cái gì? Là bây giờ người này phải dâng cuộc đời của mình cho Đức Chúa Trời. Huyết nó nói lên rằng bây giờ những cái gì mà người đó nghe, không còn nghe những cái điều mà nó trái với lẽ thật, nêu những cái điều hư hoại xấu xa, mà là nghe lời của Đức Chúa Trời. Thứ nhì là bàn tay phải nó nói lên cái gì? Những cái điều mà Đức Chúa Trời giao phó cũng như là ban phước cho người đó. Người đó phải nhận lấy một cái trách nhiệm và đồng thời nhận lấy nguồn phước hạnh của Chúa ban cho mình. Nguyện Chúa làm cho vững mọi công việc của tay chúng tôi. Phải xin hãy làm cho vững mọi công việc của tay chúng tôi. Cho nên bây giờ người đó là dân chính mình trong mọi cái hành động của mình bây giờ đó, là để phục vụ Chúa. Và trên bằng chân của mình có nghĩa là gì? Là bây giờ bước đi theo Chúa trong đường lối của Ngài. Và có sự sức giàu, bởi vì bây giờ không phải chỉ cần huyết để mà làm cho người đó biệt ra thánh khỏi tội lỗi thôi, nhưng mà còn là cái sự sức giàu để nhận lấy Đức Thánh Linh và được biệt ra thánh để làm công việc của Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta được cứu là để phục vụ Chúa, và để phục vụ Chúa chúng ta phải dâng mình và dâng mình trọn vẹn cho Ngài, bởi vì cuối cùng là dầu phải đổ trên toàn cơ thể của người đó từ đầu cho tới chân. Và chúng ta thấy Simon đã làm cái việc đó. Sau khi được chữa lành rồi, ông đã dâng chính mình, và ông ngồi đó có thể là yên lặng, chúng ta không thấy nói gì về ông có cái việc làm gì, nhưng mà ông ngồi đó cũng là một chứng nhân. Và đồng thời cả cái nhà của ông mà trước đó không ai dám vào đó, khi mà ông còn mắc chứng bệnh phung thì nó bị ô nhiễm hết trơn rồi, nhưng mà bây giờ nó đã được lành và nó được dâng cho Chúa. Có lẽ cái nhà đó nó rộng lớn hơn, nó đủ tiện nghi hơn để chứa được nhiều người, để đãi đằng được tiệc cho nhiều người hơn là nhà của gia đình Lazarus, Ba-thê và Mary. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là ông đã sẵn lòng để dâng nhà của mình cho Chúa. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi vì ngày hôm nay có nhiều con cái của Chúa cũng thấy được cái điều đó và cũng sẵn sàng để dâng nhà của mình nữa để mà có thể được Chúa sử dụng. Nhưng mà cái quan trọng hơn là cả gia đình của mình nữa, chứ không phải chỉ là cái căn nhà thôi. Nhưng mà ở đây nó nói lên cái gì? Là dâng tất cả những gì mình có cho Chúa. Và chúng ta thấy ở đó Chúa Giêsu không phải là khách, đúng không? Ngài nói rằng, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Lúc đầu mình tiếp đón Chúa vào nhà, vào nhà đời sống mình và tấm lòng của chúng ta đó, thì là ăn bữa tối với người, có nghĩa là Chúa như là khách còn mình là chủ. Nhưng mà sau đó hoán đổi, và người với ta có nghĩa là bây giờ Chúa làm chủ, con chỉ là phục vụ Chúa thôi, chứ không phải dâng cho Chúa rồi mình là chủ nhân ông, chủ nhân bà, nhưng mà dâng cho Chúa để Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Nguyện Chúa thương xót để cho chúng ta thấy đây là cái tinh thần giữ lễ thương khó và phục sinh một cách có ý nghĩa. Chúa đã chịu thương khó để giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, ra khỏi cái sự hủy diệt, hủy phá cuộc đời của chúng ta, làm biến dạng đời sống của chúng ta và số phận cuộc đời của chúng ta, sự hiện hữu của chúng ta. Và Ngài đã cứu chuộc chúng ta bằng một giá rất đắt. Và bây giờ chúng ta hãy dâng chính mình cho Chúa, để Ngài có thể làm chủ, để Ngài có thể sử dụng cuộc đời của chúng ta. Ai muốn được Chúa chạm đến cuộc đời của mình và nhận sự biến đổi đó, bây giờ chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện.